Đức Tam Tổ gọi là tâm, Ngài Long Thọ gọi là thân. Cái đó là cái gì? Với Tam Tổ, tức là tổ thứ ba đó, dưới tổ tăng sáng, tức là tổ tổ tăng sáng, dưới tổ huệ khả là tổ tăng sáng, là tổ thứ ba. Tổ thứ ba đó thì gọi là tâm. Cho nên làm cái tính tâm minh đó, Ngài nói cái đó là tâm. Vì vậy mà trong tính tâm minh Ngài có nói câu tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Nó là tin được cái tâm mình thì không có hai, mà không hai thì mới là tin được tâm mình. Còn với cái Ngài tổ khác thì nói cái tên khác. Ngài Long Thọ gọi là thân, Ngài Long Thọ gọi đó là hiện pháp thân. Nó biểu hiện tánh, tướng và thể của chư Phật. Tướng mặt trăng tròn sáng này không thiếu khuyết, không dư thừa, tức tâm này là Phật, tự mình sáng chiếu, thấu xưa suốt nay, được cái biến tướng của Ngài Long Thọ thành ta muội của chư Phật. Nha. Thì cái chỗ đó mà khi mình sống trở về được với nó toàn vẹn rồi á, thì nó là một cái sáng suốt như mặt trăng tròn, không có thiếu, không khuyết, cũng không dư thừa. Nha. Tức tâm này là Phật, cái tâm đó mới là Phật, tự mình sáng chiếu, thấu xưa thấu suốt nay, được cái biến tướng của Ngài Long Thọ. Ngài Long Thọ, cái biến tướng của Ngài là một hôm Ngài đang giảng cho thánh chúng nghe, bỗng dưng cái tướng Ngài mất, mất cái chuyện bầu trăng, một dòng, một cái mặt trăng tròn sáng. Thì khi trong mặt trăng tròn sáng thì nghe cái tiếng giảng của Ngài, đó gọi là biến tướng của Ngài Long Thọ. Để rằng khi mà đạt tới chỗ đó rồi thì chỉ hiện một tướng như mặt trăng tròn thôi. Như vậy thì cái đó là cái kỳ đặc của người tu, thành được tam muội của chư Phật, tức là chánh định của chư Phật. Như vậy thì trước nói người tu mà không còn dính kẹt hai bên thì như ngây như ngu, nhưng mà ở đây nói sau khi qua được cái chặng đó thì sẽ là sáng suốt, sẽ là tròn đủ, không thiếu một cái gì, xưa nay không còn một chỗ nào che mờ nữa. Tâm vốn không hai tướng, thân lại có hình tướng khác, duy tâm hay duy thân, không nói khác hay đồng. Tâm biến thành thân, thân hiện bài tướng phần của tâm. Như vậy thì khi mà đến chỗ đó rồi, thân tâm không có hai. Bởi thân tâm không hai cho nên không nói là cái gì hết. Duy tâm hay duy thân cũng không nói là hai cái nó đồng hay là khác. Mượn lượng sống vừa khởi, một lượng sống vừa khởi, muôn lượng sống tiếp dậy. Tâm thức vừa khởi, muôn pháp đua nhau sanh. Bởi thế tứ đại ngũ uẩn hòa hợp, tứ chi ngũ căn hiện thành, cho đến 36 vật, 12 nhân duyên tạo tác đổi dời, lần lượt tiếp nối, chỉ do các pháp hợp thành mà có. Sở dĩ tâm như nước biển, thân như sóng mòi. Ngoài nước biển không có một lượng sóng, ngoài sóng mòi không có một giọt nước. Nước và sóng không riêng, động và tịnh không khác. Cho nên nói, chết sống đến đi người chân thật, tứ đại ngũ uẩn thân không hoại. Đây để chỉ tới cái chỗ chân thật đó. Chỗ chân thật đó là cái chỗ gì? Là cái chỗ mà tất cả cái sinh diệt nó đều nằm ở trong ấy. Cho nên đây mới mượn cái lượng sống. Lượng sống, một lượng sống khởi dậy thì muôn lượng sống tiếp theo. Một tâm thức vừa khởi, muôn pháp đua nhau sanh. Đó. Mặt biển yên tĩnh lặng lẽ, bây giờ giấy một lượng sống thì những lượng khác theo, tâm thức mình cũng vậy, đương yên lặng thanh tịnh, vừa khởi nghĩ thì nó đi theo một chùm, phải không? Đó. Có khi nào quý vị khởi nghĩ rồi thì dừng được không? Đó, tôi nói thí dụ như thấy một người, thấy thì thấy mà vừa khởi nghĩ người đó có bộ dễ thương, cái rồi ngang để dừng được không? Rồi nó khởi, tại sao dễ thương? Đó, rồi tìm cách này cách nọ giải đáp một hơi cái mất hết 15 phút. Cho nên một lượng sống vậy thì những lượng khác nó tiếp nối theo, nó không có dừng được. Vì vậy mà chúng ta thấy khi cái tâm thể nó lặng thì cái thể chân thật nó bao trùm, mà vừa dấy cái niệm thức lên thì giống như mặt biển với các lượng sóng vậy. Như vậy thì mặt biển thật hay là các lượng sóng thật? Mặt biển thì muôn đời không mất, mà mặt còn lượng sóng trồi lên hụp xuống. Tâm thức của chúng ta như sóng, mà còn cái tâm thể chân thật như mặt biển. Như vậy nên tâm thức lặng thì trở về biển. Như vậy tâm thức và tâm thể nó là hai hay là một? Quý vị trả lời cho một hay hai? Nếu nó một thì không được, mà nói hai cũng không xong. Ví dụ giờ sống với nước là một hay là hai? Thì ai cũng biết không có sống, không có nước thì làm gì có sống, phải không? Nhưng mà nếu có sống thì sống khác, nước khác chứ, phải không? Nhưng mà trong sống là đã có nước, nó không tách rời nhau. Hai mà không phải hai, mà một cũng không được, vì có hai tên, sống khác, nước khác. Nên, như vậy thân này với cái tâm thể chân thật đó, nó không có tách rời. Những cái niệm thức dấy lên lăn xăng, chỉ cần lặn xuống thì nó trở về tâm chân thật. Cho nên nhiều người không biết ngồi thiền, cứ dấy niệm lên nó vọng tưởng, diệt nó, diệt sạch nó. Có cần diệt nó không? Mà nó có hình tướng gì đâu mà diệt. Không theo nó lặn. Nó lặn thì trở về tâm thức của mình chứ gì. Bây giờ thấy sóng ầm ầm với mặt biển, thì bây giờ muốn cho biết mặt biển lặn thì chờ chừng nào sóng lặn thôi, chứ không có thể nào nói bỏ hết sóng sẽ còn mặt biển. Nếu ai đó lấy gào mà múc hết mấy lượng sóng bỏ đi để còn mặt biển, còn được không? Chừng nào hết sóng là biển cạn luôn, phải không? Cho nên sóng biển không có rời, không có hai. Chúng ta cứ dạy cái tâm thức lăn xăng đó, nó không có rời cái tâm thể, nhưng mà vì nó động thì nó thuộc là sinh diệt. Tâm thể không động cho nên không sinh diệt. Chúng ta muốn trở về cái bất sanh bất diệt, đó là phải trở về tâm thể. Vì vậy mà tu là để sống lại với cái tâm thể bất sanh bất diệt, chứ không phải loại hết với vọng thức. Chỉ vọng thức lặng trở về tâm thể bất sanh bất diệt, đó là đúng. Rồi kể cả thân này và tâm nó cũng không tách rời nhau. Bởi vậy cho nên nghĩa là từ nơi đó mà nó đua ra nó sanh, tâm thức giấy động thì các ngũ quẩn, tứ chi, ngũ căn nó hiệp thành. Rồi 36 vật cái tâm thân có đủ, rồi 12 nhân duyên nó tạo tác đổi dời, lần lượt nối tiếp. Vì vậy mà luân hồi không có ngày cùng. Chạy theo tâm thức là tạo nghiệp, rồi nghiệp thì luân hồi. Còn dừng được tâm thức, trở về cái tâm thể thanh tịnh, thì đó là giết nghiệp. Mà giết nghiệp thì giải thoát sinh tử. Hai cái đó nó rõ. Như vậy ngồi thiền một giờ yên lặng, đó là một giờ chúng ta giải thoát. Còn ngồi mà cứ lăn xăng lộn xộn, đó là chạy theo tâm thức, mà tâm thức tức là tạo nghiệp luân hồi. Sở dĩ tâm như nước biển, thân như sóng ngoài, ngoài nước biển không có một lượng sóng, ngoài sóng ngoài không có một giọt nước, nước và sóng không riêng, động và tịnh không khác. Cho nên nói chết sống đến đi người chân thật, tứ đại ngũ uẩn thân không hoại, nghĩa là có chết, có sống, có đến có đi, nhưng trong đó cũng có người chân thật ở trong đó. Chết sống đến đi vẫn có người chân thật nó ngầm ở trong đó. Nà, tứ đại ngũ uẩn thân không hoại, nghĩa là trong cái thân tứ đại ngũ uẩn bại hoại này, trong đó vẫn có một cái không hoại. Nhớ như vậy, cho nên chúng ta không phải hủy hoại thân này để tìm cái chân thật, mà ngay trong thân này chúng ta khéo nhận ra được cái chân thật, đó là cái người khéo tu, biết tu. Nay tọa thiền chính là vào biển Phật tánh, tức là nêu bài cái thể chư Phật, cái diệu tịnh minh tâm sẵn có, chống hiện tiền, một phần sáng suốt xưa nay được hoàn toàn viên chiếu, nước biển không thêm bớt, sóng ngoài cũng không lui sụp. Chư Phật vì một đại sự nhân duyên xuất hiện ra đời, là chỉ thẳng chúng sanh khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, mà có diệu thuật tịch tỉnh vô lậu, đó là tọa thiền. Ở đây quý vị nghe thấy rõ ràng, ngài chỉ nói rằng tọa thiền chính là vào biển Phật tánh. Tọa thiền là vào biển Phật tánh, vì Phật tánh là lặng mà hằng tri giác. Còn chúng ta sống vì cái nghĩ suy thì động mà nó mờ mịt. Như vậy thì giờ tọa thiền để lặng những cái nghĩ suy, mà lặng cái nghĩ suy là trở về cái Phật tánh của mình rồi, chứ không gì lạ hết á. À, như vậy thì chúng ta tọa thiền là để sống trở lại cái diệu tịnh minh tâm sẵn có của chính mình mà nó đang hiện tiền. Ở đây nói một phần sáng suốt xưa nay được hoàn toàn viên chiếu, tức là cái thể tịnh minh tâm đó, nó là cái phần sáng suốt từ xưa đến giờ, nó thường hiện, thường chiếu. Nước biển không thêm bớt, sóng ngoài cũng không lui sụp. Nà, nước biển là dụ cho cái tánh Phật đó, sóng ngoài dụ cho cái thức. Chư Phật vì một đại sự nhân duyên xuất hiện ra đời là chỉ thẳng chúng sanh khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, mà có diệu thuật tịch tỉnh vô lậu, đó là tọa thiền. Như vậy thì Phật chỉ như trong Kinh Pháp Hoa nói, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. À, khai là mở, thị là chỉ cho chúng sanh ngộ và nhập vào cái tri kiến Phật của mình. À, Phật ra đời vì mở bài chỉ rõ cho chúng sinh ngộ được, vào được cái Phật tánh của chính mình, chứ không gì lạ hết đó. À, mà muốn chỉ bài cho mình được cái Phật tánh để mình tiến vào đó thì chính là cái chỗ mà chúng ta nhớ hiện tại đó. Vì tọa thiền là một giờ phút trở lại cái Phật tánh của mình. À, như vậy thì tọa thiền tức là một cái phương pháp để mình trở về với Phật tánh của mình, chứ không gì khác. Mà Phật tánh của mình chính là tri kiến Phật, cho nên nói cái diệu thuật tịch tỉnh vô lậu, đó là tọa thiền. Tọa thiền là một cái diệu thuật tịch tỉnh vô lậu. Như vậy thì chúng ta ngồi thiền tức là để yên lặng buông xả niệm vọng tưởng, trở về cái tri giác hiện tiền mà chúng ta đã quên. Đó, như vậy thì đó là cái đặc biệt Như vậy thì tọa thiền là một diệu thuật chứ không phải là cái thường. Mà nhiều người coi thường, bắt chân lên ngồi thiền cái rên đau chân quá, phải không? Rồi ngồi thiền lát rồi gục lên gục xuống, thấy như là đồng lên đó, thì thiệt là đáng buồn, phải không? Ngồi đó là ngồi để tỉnh, ngồi trở về cái tịch tỉnh. Mà tịch là lặng, tỉnh là sáng đó, lặng mà sáng chứ không có sai đó. Nếu say mê thì chặt rồi. Như vậy để nói thêm, tọa thiền tức là cái tam muội chư Phật tự thọ dụng, cũng gọi là tam muội vua tam muội. Như vậy tọa thiền tức là để được cái chánh định mà của chư Phật đã được, thì cũng gọi là cái chánh định vua của các cái chánh định. Nếu một khi an trụ trong tam muội này, liền mở sáng tâm địa, khéo biết cửa chánh vào Phật đạo. Nếu mình an trụ được ở trong đó rồi thì mình mở sáng được tâm địa, rồi mình biết được cái con đường vào chánh đạo. Như vậy tọa thiền là